Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn Ban Việt Ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ 6, ngày 16 tháng 11 năm 2012, từ 6h30 đến 7h30 được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét, và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, vụ việc một người dân oan mất đất có tên là Trần Ngọc Anh mới bị công an hành hung ở huyện Đông Anh, Hà Nội là thông tin thời sự đầu tiên Thanh Quang gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh sáng nay. Ngày tiếp đến là nội dung về Nghị định 71 của Chính phủ về việc áp dụng xử phạt đối với người sử dụng phương tiện giao thông không đúng tên trong giấy tờ đăng ký, liệu có khả thi hay không. Ngoài ra, trong phần thời sự sáng hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị loạt bài của Mạc Lâm, Vì sao Thủ tướng không thể từ chức, và cuộc phỏng vấn của Quỳnh Chi với giáo sư Nguyễn Minh Thuyết trước lời phát biểu của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc về nội dung văn hóa từ chức bắt đầu từ Thủ tướng. Bên cạnh đó, trong chương trình phát thanh sáng nay còn có bài tìm hiểu của Nam Nguyên về tình trạng thủy điện xây dựng tràn lan và những hiểm họa rình rập. Và ở phần cuối sẽ là trình bày của thông tin viên Phong Thu về bốn phụ nữ lãnh giải nhân quyền. Tuy nhiên trước hết, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng nay, thứ Sáu, ngày 16 tháng 11.
Vi Kha và Khánh An xin gửi đến quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, theo tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới ở khu vực vùng biển phía Nam Việt Nam hiện đang suy yếu nhưng sẽ gây mưa to trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ. Cũng theo trung tâm này, vào chiều tối ngày 15 tháng 11, áp thấp nhiệt đới gây ra gió mạnh ở ven biển cấp 5, giật cấp 6, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển miền Đông Nam Bộ. Các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ bị ảnh hưởng có mưa và có nơi mưa rất to. Dự báo vào 10 giờ sáng nay, vị trí trung tâm áp thấp ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc, 105 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trong khi đó, miền Bắc lại ấm dần do không khí lạnh suy yếu. Tuy nhiên, vào trưa và chiều nay, một bộ phận không khí lạnh sẽ gây ra ảnh hưởng đến thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ, tiếp đó là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.
Công trình xây dựng khu đô thị hiện đại lớn nhất Việt Nam vừa được khởi công vào ngày hôm qua. Theo đó, dự án khu đô thị trung tâm Tây Hồ Tây nằm phía Tây của Hà Nội hiện nay sẽ được xây dựng từ nay cho đến năm 2019 trên diện tích 207 ha thuộc địa bàn phường Xuân La của quận Tây Hồ, phường Nghĩa Đô của quận Cầu Giấy và hai xã Xuân Định, Cổ Nhuế của huyện Từ Liêm. Dự án được đặt tên là Star Lake, có tổng số vốn đầu tư là 2 tỷ 500 triệu đô la bằng nguồn vốn đầu tư từ tập đoàn DU, ENC và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc, KDB. Đây là một trong những công trình để chào mừng kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Dự kiến, tuyến đường sắt đô thị thứ hai cũng sẽ được xây chạy ngang qua khu đô thị này.
Việt Nam vừa ký một khoản vay 300 triệu đô la để tài trợ cho dự án khai thác bauxit và sản xuất alumina Tân Rai ở tỉnh Lâm Đồng của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Theo đó, khoản vay từ Ngân hàng City Việt Nam có kỳ hạn 13 năm và được bảo lãnh bởi Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư của Nhật Bản. Đây là hợp đồng tín dụng lớn nhất từ trước tới nay của Tập đoàn Than khoáng sản. Nhà máy Alumina Tân Rai được khởi công từ cuối năm 2008 với công suất dự kiến là 600.000 tấn sản phẩm alumina mỗi năm. Ngoài dự án trên, hiện Tập đoàn Than khoáng sản cũng đang thực hiện dự án Alumina Nhân Cơ tại tỉnh Đắk Nông với sản lượng dự kiến là 300.000 tấn vào năm 2014 và 600.000 tấn vào năm 2016.
Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cũng cho biết đang thương lượng với các ngân hàng để vay hàng chục ngàn tỷ đồng cho dự án điện. Trong đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB đã đồng ý cho EVN vay vốn bổ sung 2.500 tỷ đồng cho dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, 421 tỷ đồng cho dự án Thủy điện Đồng Nai 3 và 449 tỷ đồng cho Thủy điện Bản Vẽ. EVN và VDB hiện cũng đang đàm phán để ký kết cho các dự án đường dây 500 kV Quảng Ninh, Mông Dương với số vốn đầu tư và đền bù lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra, phía EVN cũng trình 11 dự án khác với số tiền vay là 811 tỷ đồng để VDB xem xét. Không chỉ riêng VDB, các ngân hàng công thương Viettinbank, Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cũng đang xem xét để thu xếp vốn cho EVN vay. Tập đoàn EVN cho biết cũng đang đàm phán để vay tiền từ các ngân hàng nước ngoài như Trung Quốc và Hàn Quốc.
Lãnh đạo Đảng Cộng sản các nước Bắc Hàn, Việt Nam, Lào và Cuba gửi lời chúc mừng đến ông Tập Cận Bình, người vừa lên nắm chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc thay cho ông Hồ Cẩm Đào. Trong thông điệp chúc mừng, lãnh đạo trẻ Kim Jong-un của Bắc Hàn bày tỏ niềm hy vọng và tin cậy sâu sắc vào đội ngũ mới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ đưa người dân Trung Quốc vào thời kỳ mới, thời kỳ hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Hàn cũng tin tưởng rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Trung Quốc-Bắc Hàn sẽ tiếp tục được phát triển. Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam cũng gửi điện chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 18 và bày tỏ sự tin tưởng ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân lên một tầm cao mới. Tổng Bí thư Châu Mali Sayason của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro Ruz nói rằng dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ hoàn thành được các mục tiêu đề ra và góp phần vào sự hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Ông Tập Cận Bình, năm nay 59 tuổi, trong bài diễn văn nhậm chức, tuyên bố rằng sẽ tiếp tục chính sách cải cách và cởi mở, xây dựng một xã hội chủ nghĩa mang tính Trung Quốc.
Các quan chức chính phủ của hai nước Bắc Hàn và Nhật Bản vừa bắt đầu cuộc họp hai ngày tại Mông Cổ vào hôm qua, 15 tháng 11, nhằm mục tiêu cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Ngoại trưởng Mông Cổ cho biết, dẫn đầu đoàn đại biểu của Bắc Hàn là đại sứ Song In-ho, người đang giữ trọng trách trong vấn đề bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản, và phía đoàn đại biểu của Nhật là do ông Shinsuke Sugiyama, Cục trưởng Cục Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn đầu. Ngoại trưởng Mông Cổ cũng cho biết nước này đứng ra làm trung gian cho cuộc gặp nhằm giúp cho sự ổn định chung của khu vực Đông Bắc Á. Đây là lần thứ hai nước này giữ vai trò chủ trì cho cuộc gặp giữa hai nước Bắc Hàn và Nhật Bản. Cuộc họp đã thu hút khá nhiều sự chú ý của giới truyền thông, tuy nhiên nội dung của buổi họp vẫn chưa được tiết lộ.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng để mở đầu chương trình thời sự sáng nay. Thưa quý vị, hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 11 tuần này, khi ra Hà Nội đòi công lý, dân oan Trần Ngọc Anh, quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu, cùng khoảng 30 dân oan khác, kể cả bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thị Huệ từ Bình Dương, bị công an hành hung thô bạo, khiến họ phải nhập viện tại Đông Anh, Hà Nội. Mời quý vị nghe Thanh Quang trình bày về tình hình này như sau.
Thưa quý vị, cảnh công an tiếp tục hành hung dân oan lại tiếp diễn đáng ngại, khi dân oan Trần Ngọc Anh cùng hàng chục dân oan khác từ Nam ra Hà Nội khiếu kiện đất đai, đã bị công an đánh đập tại vườn hoa Lý Tự Trọng và đưa về trại giam Đồng Dầu ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội, dù họ không có lệnh bắt người. Trong nhiều ngày bị giam giữ, dân oan Trần Ngọc Anh cùng nhiều dân oan khác bị hành hung thô bạo. Bà Ngọc Anh bị đánh đập nặng nhất, bị bấm huyệt đau nhất đáng ngại, và bị công an cưỡng bức vào bệnh viện Đông Anh mà không có giấy tờ gì rõ ràng, như bà kể lại.
Tôi bị công an bấm huyệt và đàn áp, đánh đập, bị ho ra máu, và cùng với chị em cũng bị đàn áp. Sức khỏe tôi rất là yếu, rất là trầm trọng. Mà trong khi đó, những người dân oan ngoài người ta đưa thuốc vào để mà chữa bệnh cho tôi, thì công an cản trở không cho đem vào để chữa bệnh cho tôi. Thì tối ngày hôm đó là tôi tức ngực, tôi ho ra máu. Thì sáng ngày hôm sau á, là sức khỏe của tôi bị trầm trọng, họ mới đưa tôi ra bệnh viện. Thì tôi quyết quyết tôi không đi, vì đưa ra bệnh viện là phải có làm giấy cho tôi ra bệnh viện. Lần này họ không làm, nhưng mà họ cưỡng chế tôi, mười mấy người vào cưỡng chế trong phòng tôi, đè cổ tôi và khiêng tôi lên trên băng ca đưa vào bệnh viện huyện Đông Anh hiện giờ đây. Thì ngày hôm kia, cái ngày mà đầu tiên vào á, ngày 13, tôi nằm mê man, tôi không biết một cái gì hết. Họ truyền nước và qua ngày 14 thì sức khỏe tôi cũng tim á, rồi với lại tấm huyệt á, người tôi rất là đau đớn. Thì họ truyền nước và họ chích thuốc, tôi nghe chị em liên quan nói là họ chích một ngày là 6 mũi thuốc. Thì hồi tối cả đêm tôi không ngủ được, tôi đau nhức lắm, thì họ đưa tôi đi chụp phim. Nhưng mà họ không đưa cho tôi coi cái kết quả bệnh tình tôi như thế nào. Nhưng mà sức khỏe tôi giờ thì nói chung là nó cũng đỡ thôi, nhưng mà tôi dậy không được, tôi đau đầu lắm. Thì họ đập đầu tôi chặn xuống để mà cưỡng chế tôi đi ra ngoài bệnh viện, họ sợ tôi chết. Do họ đánh đập, trong khi đó là bà con ở ngoài á đấu tranh quyết liệt là nói là giết một người ở vườn hoa Mai Công Tưởng. Bây giờ sẵn sàng để bịt từ mối giết luôn cả Trần Ngọc Anh.
Theo dân quan Trần Ngọc Anh, thì dân quan khác, bà Phạm Thị Huệ, quê ở Bình Dương, cũng đang nằm tại bệnh viện này do bị công an hành hung bấm huyệt, bây giờ còn mệt lắm, nằm một chỗ và xin cấp thuốc, nhưng họ không cho. Một dân quan khác, bà Nguyễn Thị Kim Liên, quê Bình Dương, cũng đang hiện diện tại bệnh viện Đông Anh. Bà Kim Liên cho biết.
Tình trạng sức khỏe tôi bây giờ đau đớn lắm, nó bấm huyệt, nó sắp nách, đều tay chân gì bầm hết. Tôi xin thuốc, nó không cho thuốc uống.
Theo các dân quan vừa nói, thì công an đang canh cửa, túc trực canh giữ bệnh viện này suốt ngày đêm. Trong khi đó, các nhân viên an ninh khác ngỏ ý đưa họ về quê sau khi bình phục, như dân quan Trần Ngọc Anh cho biết.
Có hai người an ninh vào đây mới nói bây giờ sau khi chị hết bệnh tôi sẽ đưa chị về quê chị. Thì lúc đó tôi quá mệt, tôi không có nói cái gì hết. Thì chiều này á có một cô công an tên là Quanh, công an bộ. Cổ nói là sau khi tôi lành bệnh thì sẽ đưa tôi về quê, nhưng mà tôi trả lời với cổ là như vậy. Tôi ra Hà Nội này, tôi đấu tranh tôi đòi lại tài sản, nhưng mà tôi không ngờ chính quyền Cộng sản Việt Nam này dùng những trò bẫy ổi, đàn áp đánh đập chúng tôi rồi đưa chúng tôi vào đồng dầu. Thì chúng tôi đi khiếu kiện là theo lời động viên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chủ tịch nước nói là đi chống tham nhũng, đúng ra chúng tôi là được nhà nước sẽ hoan nghênh, được thưởng, nhưng mà không được thưởng, cuối cùng đàn áp đánh đập chúng tôi dã man, ống vào đồng dầu. Đây là một cái hành động nói lên cái tội ác của một chính quyền lừa gạt người dân. Đây là một sự lừa đảo trắng trợn. Từ chỗ đó tôi không thể nào mà về quê tôi được. Nếu sau khi tôi bình phục tôi sẽ ra đấu tranh đòi lại tài sản mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam này đã cướp đoạt nguồn sống và nguồn con người của chúng tôi.
Những dân quan này khẳng định rằng họ vô tội và là nạn nhân của giới đương quyền, vốn sẵn sàng dùng biện pháp đàn áp dã man mà không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Dân quan Trần Ngọc Anh nhân tiện kêu gọi giới lãnh đạo Việt Nam.
Tôi cũng xin quý khán giả người đài cho tôi nhắn gửi với 14 ông Bộ Chính trị rằng các ông nên có những cái biện pháp nào nhanh và mạnh để cứu lấy những người dân quan của chúng tôi, cũng như là cứu lấy chính bản thân của các ông và cứu lấy cái chế độ này. Không thể dùng cái bạo hành, bạo lực đàn áp đánh đập người dân của mình. Đó là một cách không giải quyết được cái gì mà chỉ đem lại cho những người dân chúng tôi sự căm thù và uất hận thôi. Bộ Chính trị là chính các ông để cho kỷ cương phép nước bị xem thường, thành ra cái nạn phô chính phủ này mới lan tràn trên 63 tỉnh thành này. Nguyên nhân chính vì mấy ông nhắm mắt làm ngơ. Tại sao các quan chức á sai, tài trời các ông không bảo là sai mà các ông lại đi kiếm chuyện những người dân vô tội, những người dân mà đi chống tham nhũng.
Các dân quan này khẳng định rằng họ là những người yêu nước, đang bảo vệ cho đất nước này, đang bảo vệ pháp luật. Họ không hề tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam này, mà chỉ đi đòi lại nguồn sống, quyền làm người mà thôi.
Thưa quý vị, Nghị định 71 của Chính phủ vừa được truyền thông trong nước loan báo cho biết sẽ áp dụng xử phạt đối với người sử dụng phương tiện giao thông không đúng tên trong giấy tờ đăng ký xe kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2012. Nghị định 71 có thực sự khả thi và được người dân đồng thuận hay không? Hòa Ái tổng hợp thông tin trong phần sau.
Nghị định 71 Chính phủ được ban hành vào giữa tháng 10 năm 2012, nhưng đến ngày đầu tiên áp dụng vào hôm 10 tháng 11 năm 2012, thì người dân mới được biết
qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Cả xe gắn máy và ô tô đều bị chế tài theo nghị định này. Nghị định 71 quy định chủ phương tiện phải là người trực tiếp lái xe và không được sử dụng xe do người khác đứng tên, kể cả người thân trong gia đình như vợ chồng, con cái. Mức phạt đối với xe gắn máy là 1 triệu đồng và đối với ô tô tối đa là 10 triệu đồng. Đại tá Đào Vĩnh Thắng, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho báo chí biết, mục đích của quy định mới nhằm thúc đẩy việc khai báo chủ quyền xe để công tác quản lý được hiệu quả hơn và tránh thất thu thuế cho nhà nước, cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông. Đại tá Đào Vĩnh Thắng cũng cho biết thêm rằng, trong trường hợp mượn xe thì cần phải có những giấy tờ chứng minh như giấy ủy quyền của chủ phương tiện, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, vân vân. Tuy nhiên, có thể nói Nghị định 71 vừa được thông báo đã tạo nên một làn sóng bất bình trong dân chúng. Cả trên các mặt báo lề phải cùng những trang mạng xã hội là những thắc mắc, lo lắng, hoang mang vì chỉ đơn giản dắt chiếc xe gắn máy ra khỏi nhà là có thể bị phạt bất cứ lúc nào. Và mức phạt 1 triệu đồng là một mức phạt quá cao đối với mức sống của người dân hiện nay. Đại đa số người dân cho rằng, việc thực thi Nghị định 71 xử phạt người sử dụng xe không chính chủ là vô lý cả về luật pháp và thực tiễn. Một người dân ở Cần Thơ bức xúc phản ảnh với đài AFA ngay sau khi biết thông tin về Nghị định 71 vào tối hôm 9 tháng 11.
Nói chung là tôi thấy cái nghị định này nó chưa hợp lý hay phù hợp lắm với lại cái điều kiện ở Việt Nam lắm. Bởi vì hiện nay thật ra là xe máy nó chỉ là phương tiện phổ biến và người dân sử dụng nó thường xuyên, nó như là coi như là xe đạp vậy. Tôi thấy người này mượn người kia đi lại, còn lại một trong gia đình nó có chỉ 1-2 chiếc xe. Thì cái chuyện mà bắt đúng tên người chủ quyền xe thì rất là khó, khi mà chẳng hạn như bây giờ như trong gia đình có một chiếc xe mà 2-3 người đi chung thì chẳng lẽ mỗi lần ra đường xách đóng giấy tờ để bằng chứng này nọ thì nó phiền phức, nó không có hợp lý. Giờ đi ra đường liền bị phạt liền thì cái người dân rất khó khăn, rất là phiền hà thêm cho người dân.
Không chỉ người dân phản ảnh quy định vừa ban hành là không nghiên cứu thực tế, không có tầm nhìn sâu, mà nhiều đại biểu quốc hội cũng đã đề nghị cơ quan ban hành chính sách phải có sự điều chỉnh. Điển hình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Đinh Xuân Thảo đề xuất chính phủ lùi thi hành Nghị định 71 từ 6 tháng đến 1 năm để những người sử dụng xe gắn máy và ô tô có thời gian chuyển đổi giấy tờ sở hữu. Ông Đinh Xuân Thảo đồng thời cũng cảnh báo quy định này có thể làm gia tăng đột biến số lượng phương tiện giao thông, trong khi tình trạng ùn tắc kẹt xe đang là vấn nạn. Trước phản ứng mạnh mẽ của công luận, Thiếu tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự An toàn Xã hội cho biết trong cuộc họp báo chiều 12 tháng 11 rằng vừa có công điện 141 chỉ đạo trong trường hợp mượn xe thì chỉ cần nói là xe mượn và sẽ không có ai bị phạt vì lỗi không sang tên đổi chủ khi cảnh sát giao thông kiểm tra ngoài đường. Trong khi đó, vào sáng ngày 13 tháng 11, Đại tá Đào Vĩnh Thắng có cuộc trao đổi với Vietnamnet cho biết, lệ phí và thủ tục sang tên, chuyển chủ đối với xe gắn máy và ô tô đã được quy định cụ thể. Lệ phí trước bạ đối với xe máy là 1% và đối với ô tô là 12% tính theo giá trị còn lại của xe. Sau khi đóng thuế trước bạ, thì lệ phí cho biển số từ 4 số lên 5 số là 50.000 đồng cho xe gắn máy và 150.000 dành cho ô tô. Thủ tục sang tên chuyển chủ sẽ được hoàn tất trong vòng 3 ngày. Người dân cho biết, trước đây không muốn làm thủ tục đăng ký sở hữu xe là vì lệ phí quá cao và thủ tục rườm rà, nhiêu khê. Với những quy định mới, thì liệu rằng người dân sẽ tích cực tham gia khi tâm lý ai cũng muốn làm chủ sở hữu chiếc xe một cách hợp pháp? Một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Nhưng mà cái giá trị xe đặt hàng bao giờ người xe cũ nó cũ rồi, nguyên giá ngoài thị trường đang mua có mấy triệu à. Nhưng mà trong ba rang quy định giá đó, nó vẫn là nằm ở giá cao. Nhân cho 1% của cái giá ba rang đó thì các bạn người dân sẽ không đồng ý cái chuyện mà tính cái giá trị xe đâu.
Khi một chiếc xe gắn máy là phương tiện đi lại phổ thông của gần 88 triệu dân, phải gánh chịu 9 loại thuế, thì nay, với quy định mới, dường như người dân vẫn không sẵn sàng hợp tác với chính phủ. Những người dân mà đài AFA tiếp xúc cho rằng, khi có thêm một quy định trong luật giao thông, thì vô tình tạo thêm cơ hội cho những cảnh sát giao thông gây phiền toái cho dân chúng, tạo thêm điều kiện để họ vòi vĩnh tiền. Và thậm chí, có người dân còn cho rằng, việc đưa ra thi hành Nghị định 71 lúc này sẽ được hiểu là lấy tiền của dân để lấp đi một phần sự thất thoát do tham nhũng và lãng phí. Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho đài AFA biết nguyên nhân sâu xa vì sao người dân không đón nhận và không có niềm tin vào Nghị định 71 vừa ban hành.
Có lẽ là trong khi mà trình cái này đó, thì ngành giao thông với lại bên các cái bộ đó người ta không thể lường hết được. Cho nên đây là cũng là một cái bài học kinh nghiệm. Nó khi ban hành những cái văn bản này á, mà đúng đến cái dự dân sinh đó thì nên lấy ý kiến để nó tránh cái trường hợp như thế này. Theo tôi đó, để tránh những cái tình trạng như thế này đó, thì trước khi ban một cái văn bản quy phạm pháp luật như cái nghị định này đó, thì theo tôi đó là tốt nhất thì mình nên lấy ý kiến của phản biện của các ngành và ví dụ như là những cái tổ chức dân sự xã hội để mình lấy ý kiến xem nó như thế nào, rồi sau đó đó khi mà ban cái nghị định đó thì phải kèm theo cái thông tư luôn, hướng dẫn luôn, chứ nếu như mình cứ ban hành như vậy đó sẽ bất cập.
Người dân trong đời một nghị định 71 hay bất cứ một văn bản quy phạm pháp luật về quy định chính sách nào được ban hành đều có lợi cho quốc gia thì phải phù hợp với đời sống thực tiễn của người dân cũng như phải thấu hiểu nỗi lòng của họ.
Quý vị mới nghe xong những ghi nhận của Hòa Ái về Nghị định 71 của Chính phủ Việt Nam về xử phạt người sử dụng phương tiện giao thông không đúng tên trong giấy đăng ký xe. Thưa quý vị, chuyện bất ngờ vừa xảy ra tại nghị trường Quốc hội sáng ngày 14 tháng 11 khi đại biểu Dương Trung Quốc, mặc dù không gửi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đã đưa ra hai câu hỏi quan trọng mà rất nhiều người đang mong đợi. Mặc Lâm có thêm chi tiết về vấn đề này.
Trong phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa qua, mặc dù Quốc hội chỉ nhận được duy nhất một câu hỏi đăng ký trước, nhưng rất bất ngờ, đại biểu Dương Trung Quốc đã dấy lên làn sóng tại nghị trường bằng hai câu hỏi mà người dân nóng lòng chờ đợi. Chương trình trực tiếp của VTV1 cho thấy hình ảnh cuộc chất vấn ngoài dự kiến này. Trước tiên, ông Dương Trung Quốc nhắc lại những lời xin lỗi của Thủ tướng trước Quốc hội mà vị đại biểu này cho rằng người dân không đồng tình.
Trước kỳ họp, toàn dân đều được chứng kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, trong đó có Thủ tướng, đã có lời xin lỗi và xin Trung ương Đảng kỷ luật. Còn tại Quốc hội, Thủ tướng chỉ xin lỗi về trách nhiệm chính trị liên quan đến một số tập đoàn nhà nước mà thôi, khiến người dân tự đặt câu hỏi, dường như Thủ tướng xem nhẹ trách nhiệm chức dân hơn chức đảng.
Và đi vào câu hỏi, đại biểu Dương Trung Quốc đưa ra hai vấn đề mà ông cho là người dân đang rất cần biết.
Kính thưa Thủ tướng, tóm lại xin có hai câu hỏi. Một, Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân? Thứ hai, Thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt từ lời xin lỗi hay không? Xin cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn Quốc hội.
Hãng tin AFP nhận xét Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc về cả hai câu hỏi với khuôn mặt đầy tự tin. Trước tiên, ông Dũng nói về quá trình mà ông được đảng chọn vào cương vị Thủ tướng.
Đối với tôi đó thì hôm nay còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo đảng hoạt động cách mạng, chịu sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của đảng. Trong 51 năm qua đó, tôi không có xin với đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác. Và mặt khác thì tôi cũng không có từ chối, không có thối thoát bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước giao phó cho tôi.
Trong tinh thần phục vụ những gì mà đảng yêu cầu như vậy, Thủ tướng Dũng khẳng định ông sẽ làm những gì mà đảng quyết định, và vì vậy ông gián tiếp trả lời với đại biểu Dương Trung Quốc, đại diện cho cử tri rằng ông sẽ không từ chức như ông Dương Trung Quốc rào đón.
Đảng ta cũng là đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ. Trung ương phân công, và Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, thì tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất đối với tôi.
Phản ứng của người xem truyền hình buổi chất vấn này thật khác nhau. Người đồng tình với người đặt câu hỏi cho rằng Thủ tướng đang cố vòng vo tránh né câu trả lời. Tuy nhiên, những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã có sẵn câu trả lời không khác gì của Thủ tướng. Một trong những ý kiến là của ông Mai Thế Lĩnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt, giải thích tại sao câu trả lời của Thủ tướng là chính xác đối với thể chế hiện nay.
Tất cả những chức vụ này nó đã được quyết định từ khi Đại hội Đảng họ bầu xong ra cái Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương cử ra Bộ Chính trị, Bộ Chính trị cử ra những người đó. Còn Quốc hội chỉ làm một cái công việc là hợp lý hóa cái chuyện mà Đảng sắp đặt thôi. Đó là một. Cái thứ hai nữa là Quốc hội lại cũng không phải là do dân cử ra, mà Quốc hội là Đảng đã sắp xếp trước rồi bắt người dân theo một hình thức nào đó bầu lên. Cho nên cái Quốc hội này cũng là Quốc hội của Đảng. Vì cái lý do đó mà người dân không có một cái tác động gì vào được cái bộ máy lãnh đạo, và bộ máy lãnh đạo cũng không nhận trách nhiệm gì trước người dân. Đó chính là cái vấn đề mà căn bản của cái thể chế cộng sản là vậy. Cho nên là quyết định người nào làm chức gì, người nào từ chức hay không là do cái Bộ Chính trị, không phải do dân tác động được.
Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phân tích thêm về cơ chế đã giao cho Tổng Bí thư hầu như toàn bộ quyền hành trong mọi quần máy của đất nước. Từ đó để thấy rằng vị trí của Thủ tướng cũng không hơn gì một công chức, mọi quyết định không từ Quốc hội mà từ Đảng Cộng sản, và vì vậy ông Thủ tướng không từ chức như người dân chờ đợi là điều bình thường.
Có một cái sự thật là thế này này, là cái ông Tổng Bí thư là quyền to nhất thì cái ông ấy cũng phải là do dân bầu đấu, nhưng mà ông ấy là quyết định tất cả. Ví dụ như thế này, Quốc hội chưa thông qua luật đất đai, nhưng mà ông ấy tuyên bố thẳng thân rằng là không, đất đai vẫn là sở hữu toàn dân, cái đó là bất di bất dịch. Như vậy thì cái chuyện thảo luận về cái luật đất đai của Quốc hội trở nên vô nghĩa, bởi vì ông đã tuyên bố trước bao giờ là như thế, có nghĩa là vấn đề sắp xếp mà như ông Thủ tướng cũng phát biểu là hoàn toàn đúng, là Đảng đặt đâu ông ấy ngồi đấy. Nếu bây giờ Đảng phế trước ông ấy là không là Thủ tướng nữa thì ông chấp nhận, còn Đảng vẫn đặt ông là Thủ tướng thì ông vẫn gọi.
Cơ chế Đảng chỉ đạo cả ba nhánh lập pháp, tư pháp và hành pháp, không phải người dân nào cũng biết. Sự tuyên truyền về vai trò cao nhất nước của Quốc hội đã ăn sâu vào tâm trí người dân, nên mỗi lần Quốc hội họp chất vấn là một lần niềm tin sẽ có sự thay đổi, khiến mọi người phấn chấn. Ông Dương Trung Quốc là một trong số rất ít là đại biểu ngoài Đảng. Tuy nhiên, ông không hề mơ hồ về vai trò của Quốc hội đối với Đảng cầm quyền. Vì vậy, câu hỏi đặt ra của ông có thể nhằm mục đích khác, gợi ý cho người ngoài Đảng hiểu rõ quy trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò lãnh đạo và sắp xếp nhân sự ở các vị trí cao nhất nước, để từ đó người dân cảm nhận rõ hơn về những hy vọng của mình. Ông Mai Thái Lĩnh thực tế hơn khi cho rằng Quốc hội phải thực sự do dân bầu lên thì đất nước mới có cơ hội thực hiện quyền dân chủ, mà một trong các quyền ấy là bãi nhiệm Thủ tướng.
Theo ý tôi từ lâu rồi, tôi vẫn nghĩ là muốn làm được cái điều mà chính phủ chịu trách nhiệm trước dân thì trước hết Quốc hội phải là Quốc hội của người dân. Người dân thực sự bầu ra đó thì cái chính phủ đó là đủ cái số phiếu tín nhiệm của người dân thì chính phủ đã được làm. Nếu như mà trong Quốc hội họ không tín nhiệm nữa thì chính phủ từ chức. Cái việc mà bãi chức của một thủ tướng trong một chế độ đại nghị là rất dễ, là do Quốc hội mà ra thôi. Mà Quốc hội đó phải là Quốc hội của dân. Còn trong trường hợp hiện nay, và kể cả cái hiến pháp sắp tới mà theo tôi thấy cũng vẫn giữ cái chuyện mà Đảng là độc quyền lãnh đạo, thì tôi nghĩ không giải quyết được vấn đề này. Rồi cũng sẽ là đổ cho nhau là vì lý do này, lý do khác, và cuối cùng không ai chịu trách nhiệm trước người dân.
Câu hỏi và cách trả lời tuy khá rõ ràng và đã giải tỏa phần nào thắc mắc của người dân. Tuy nhiên, một câu hỏi khác lớn hơn đã nảy sinh. Khi Quốc hội không phải là cơ quan quyền lực nhất nước, thì ai là người lập lại kỷ cương khi Đảng có khuynh hướng đi ngược lại với quyền lợi nhân dân, đất nước?
Cũng liên quan đến câu chuyện vì sao Thủ tướng không thể từ chức. Thưa quý vị, trong phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm thứ Tư, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng phải hướng tới đoạn tuyệt với việc xin lỗi và thay bằng một văn hóa từ chức, nhấn mạnh rằng đây là những gì mà các quốc gia tiên tiến hay làm. Giữa lúc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang bị chỉ trích về những sai phạm nghiêm trọng trong kinh tế, Phát biểu này được đánh giá là mạnh mẽ và lập tức thu hút sự quan tâm trong nước và quốc tế. Trao đổi với Quỳnh Chi cùng ngày, sau khi cuộc chất vấn kết thúc, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc hội cho rằng ông Dương Trung Quốc đang thực hiện đúng trách nhiệm của mình.
Tôi có đọc lại cái bản gỡ băng của Quốc hội, thì tôi thấy là đại biểu Dương Trung Quốc đặt vấn đề một cách rất là thẳng thắn, nhưng mà rất là tế nhị. Và ông còn viện dẫn một số cái tiền lệ ở trong lịch sử. Tôi nghĩ là đại biểu Dương Trung Quốc đã nói lên ý kiến của số đông người dân. Và nếu mà so với cái trách nhiệm của đại biểu thì ông đã thực hiện được cái trách nhiệm của mình. Đặc biệt là nếu mà so với cái phát biểu, cái hoạt động của đại biểu Quốc hội ở nhiều nước, thì cái sự phát biểu của đại biểu Trung Quốc thì nó cũng đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình thôi.
Dạ vâng, văn hóa từ chức thì trước giờ không được nói đến nhiều tại Việt Nam và cái hiện tượng này cũng không có xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Thì vì sao đây là cái lúc mà người ta nói đến một cái văn hóa từ chức thưa ông?
Nếu chúng ta xem xét trong lịch sử Việt Nam ấy, thì cũng đã có rất nhiều người đã treo ấn từ quan vì nhiều lý do khác nhau, nhưng mà đều xuất phát từ một cái điểm là có cái lòng tự trọng cao. Tuy nhiên thì trong cái thời gian gần đây thì chúng ta thấy là có rất nhiều cái công việc của nhà nước được giao vào tay một số vị nhưng mà hoàn thành không được đầy đủ nhiệm vụ của mình, thậm chí có những cái sai phạm rất là lớn, đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm, bị cách chức, nhưng mà đến từ chức thì cũng không thấy cái từ chức. Và như thế thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của quốc gia, và vì vậy mà đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng như là nhiều người dân thì đã phải nói đến văn hóa từ chức.
Dạ vâng. Một số người cho rằng là cái việc mà phê và tự phê ở một cái cách nào đó nó làm giảm đi cái sự xuất hiện của cái văn hóa từ chức. Theo ông thì cái ý kiến này là như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng có lẽ không đúng, bởi vì nếu mà thực hiện đúng cái nguyên tắc phê bình và tự phê bình một cách nghiêm túc thì cái người mà có khuyết điểm thì phải tự phê bình một cách sâu sắc nhất và phải có cái tự mình áp dụng cái chế tài thích hợp đối với mình vì cái quyền lợi chung. Một trong những cái chế tài ấy là từ chức. Thì nếu mà thực hiện phê bình và tự phê bình nghiêm túc thì nó phải dẫn đến cái kết quả như vậy. Nhưng mà cái điều mà chúng ta đã quan sát thấy là hiện nay nhiều người không thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ, thậm chí có những sai phạm lớn mà vẫn còn không chịu từ chức, thì điều đó chứng tỏ là phê bình, tự phê bình chưa tốt.
Dạ, dạ vâng. Nếu như mà có một cái văn hóa như vậy thì mang đến cái lợi ích như thế nào, mặt trái và mặt phải như thế nào thưa ông?
Tôi cũng phải nói là quan sát chính trường của rất nhiều nước, nhất là những nước văn minh và dân chủ, thì tôi thấy là những người mà được giao trách nhiệm mà thấy là mình không đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, hoặc là mình không đủ năng lực để đảm nhận công việc, hoặc là mình phải chịu trách nhiệm về những cái sai phạm lớn ở trong cái lĩnh vực mình phụ trách, thì từ chức thì nó vừa thể hiện lòng tự trọng cao nhưng mà đồng thời nó cũng rất là có lợi cho công việc. Nếu nói riêng về Việt Nam thì Việt Nam có đến 90 triệu dân, tôi nghĩ là không thiếu gì người tài. Nhưng nếu mà ai cứ được cử vào một cái chức nào đó để làm không được việc, làm hỏng việc, vẫn ngồi đấy cho đến hết khóa, thậm chí kéo vài khóa, thì làm sao mình chọn được những người tài để gánh vác công việc? Mà như thế thì nó chỉ làm hỏng việc chung của đất nước thôi.
Nghĩa là ông cũng đồng ý với lại cái ý kiến của ông Dương Trung Quốc nói rằng cái văn hóa từ chức nó là cho cái sự tiến bộ của chính phủ.
Vâng, tôi đồng ý và tôi cũng rất đồng ý với đại biểu Dương Trung Quốc là phải có người khởi đầu.
Tại vì ông vừa mới nhắc đến cái việc là phải có người khởi đầu. Vì sao phải là Thủ tướng là Nguyễn Tấn Dũng thưa ông?
Tôi nghĩ trước hết là Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ. Nếu mà Thủ tướng có những cái động thái nó rất là quyết liệt, rất là gương mẫu thì nó cũng làm gương cho những người khác. Thứ hai nữa là thực sự là vì trong cái công việc của chính phủ có rất là nhiều cái yếu kém, rất nhiều cái sai lầm dẫn đến làm cho cái nền kinh tế xuống dốc đến như thế này. Thứ hai là có khá nhiều tập đoàn kinh tế được mở ra một cách vội vàng và có thể nói là hoạt động không những kém mà còn để xảy ra thất thoát, thua lỗ, tham nhũng, nợ nần, chồng chất. Tôi nghĩ là cũng phải có cái người chịu trách nhiệm về cái việc đó. Và thứ ba nữa là có rất là nhiều cái quyết định của các cái bộ ngành hoặc là những cái dự kiến của các bộ ngành chuẩn bị thi hành hoặc là đưa ra công luận, nó rất là phi lý.
Mình đang nói đến một cái văn hóa từ chức, thế thì cái văn hóa từ chức này nó có thay thế được cái trách nhiệm pháp lý hay không, kể cả đối với những người lãnh đạo đất nước có những cái vị trí rất là cao thưa ông?
Ở nhiều nước người ta phải từ chức bên cạnh cái lý do là thể hiện cái lòng tự trọng, cái tinh thần trách nhiệm đối với cái công việc của mình, đối với đất nước, đối với nhân dân, thì còn gì gì một lý do nữa là nếu không từ chức thì đảng nào cũng sẽ bị cách chức. Cho nên có thể nói là pháp luật vẫn là tối thượng, chế tài của pháp luật vẫn là điều mà trước tiên là chúng ta phải xem xét, phải nhìn nhận và chúng ta phải tôn trọng.
Dạ, câu hỏi cuối cùng Quỳnh Chi muốn đề cập đến là cái câu hỏi của ông Dương Trung Quốc cũng khá là thẳng thắn và những bình luận của ông cũng khá là thẳng thắn, thì các ông có lo ngại một cái sự ảnh hưởng nào đến cá nhân mình không ạ?
Tất cả mọi người ai cũng phải nghĩ đến cuộc sống của mình, cũng phải lo cho mình, chuyện này là chuyện tự nhiên thôi. Nhưng mà chúng tôi là những cái người trí thức thì chúng tôi không thể nào mà lại đi nói dối được, không thể nào che giấu những cái ý nghĩ của mình được. Và đặc biệt là với cái trách nhiệm trước nhân dân, với cái trách nhiệm trước Tổ quốc, thì chúng tôi thấy là dù như thế nào thì cũng phải nói lên thẳng thắn cái ý kiến của mình. Dĩ nhiên những ý kiến ấy nó phải đảm bảo đúng sự thật, nó phải đúng pháp luật. Thì còn nếu mà vì nói những ý kiến thẳng thắn mà bị hậu quả thế này thế kia, thì xin nói thật với chị, những điều ấy nó chỉ xảy ra ở những nước phát xít thôi, những chế độ độc tài thôi.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Minh Thuyết. Thưa quý vị, trong phiên trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp hôm thứ Tư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật và khuyến nghị khởi đầu cho sự tiến bộ của chính phủ hướng đến một văn hóa từ chức. Trả lời chất vấn của ông Dương Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Để liên tục chương trình, thưa quý vị, thông tin về số lượng lớn các công trình và dự án thủy điện ở Việt Nam đã làm nhiều người không khỏi lo lắng về việc phát triển thủy điện ồ ạt với những nguy hiểm rình rập. Nam Nguyên trình bày vấn đề này sau đây.
Khi xây dựng công trình thủy điện công suất càng lớn, thì việc phá rừng làm hồ chứa nước càng chiếm nhiều diện tích. Thí dụ thủy điện sông Chanh 2 ở Quảng Nam, công suất chỉ có 190 MW mà hồ chứa dung tích thiết kế lên tới 700 triệu mét khối nước. Còn như thủy điện Sơn La ở miền Bắc, công suất 2.400 MW, có hồ chứa diện tích hơn 200 km2, dung tích 9 tỷ 260 triệu mét khối nước. Bởi vậy, khi nói đến nỗi lo thủy điện, người ta thường ví von như những quả bom nước khổng lồ có sức tàn phá như bom nguyên tử đang treo lơ lửng trên đầu vùng hạ lưu. Thủy điện Sơn La từng gây nhiều tranh cãi ở Quốc hội Việt Nam khi phê duyệt dự án này đầu những năm 2000. Các đại biểu Quốc hội quan ngại về sự an toàn của đập thủy điện này vì vị trí nằm trong vùng thường xảy ra động đất. Ngoài ra người ta còn lo ngại những vấn đề khác liên quan tới an ninh chính trị vì công trình này nằm quá gần biên giới Trung Quốc. Năm 2002, khi Quốc hội thảo luận về dự án thủy điện Sơn La, một đại biểu từng nói rằng nếu đập Sơn La bị vỡ, thì một chiếc xe tăng nặng 4 tấn ở Sơn Tây sẽ bị thổi bay xuống hạ lưu trôi ra biển trong vòng nửa giờ. Thủ đô Hà Nội và toàn bộ đồng bằng Bắc Bộ sẽ chìm sâu dưới nước. Thủy điện Sơn La hoàn thành trước tiến độ 3 năm. Tổ máy thứ 6 sẽ phát điện cuối năm 2012 thay vì 2015 như dự kiến. Đối với vấn đề an toàn mang tính sinh tử của Thủy điện Sơn La, đặc biệt với yếu tố chiến tranh, giáo sư Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam nhận định.
Thủy điện Sơn La là công trình đặc biệt. Công trình này đã được đưa ra Quốc hội và cũng đã tranh luận rất nhiều. Và từ cái cao trình khoảng 295 xong rồi phải hạ xuống cao trình khoảng 215 là vì lý do sợ cái việc nếu như xảy ra những biến cố. Nhưng cái đồi đó thì chủ yếu là người ta cẩn thận xem là có động đất hay không. Chứ còn nếu nói chiến tranh thì đó là cái việc vô phương, khó bảo vệ. Nhưng nếu mà động đất như thế nào thì khi đó là cơ quan thiết kế họ phải ngồi tính toán. Trên việc thứ nhất là nhà nước cũng đã nghiên cứu hạ bớt cao trình xuống khoảng độ mấy chục mét rồi và giảm bằng cái lượng nước. Cái thứ hai tức là tăng cường cái khả năng an toàn của đập thì tôi được biết là trong thiết kế đã có mời những chuyên gia, kể cả những chuyên gia đầu ngành của các nước ở châu Âu, kể cả chuyên gia Trung Quốc sang, và tôi cũng đã chứng kiến thì người ta tham gia đóng góp. Ngoài cái tiêu chuẩn Việt Nam thì người ta thêm những cái tiêu chuẩn rất là chặt chẽ.
Đối với 90.000 người dân thuộc ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên phải di rời khỏi khu vực thủy điện Sơn La, thì thảm họa đã đến với họ ngay từ khi công trình khởi công cuối năm 2005. Người dân đã phải rời bỏ nhà cửa ruộng vườn để sống cuộc đời tái định cư, thường là những chương trình đầy khiếm khuyết, không làm hài lòng những di dân bị cưỡng bách. Các nhà khoa học của mạng lưới sông ngòi Việt Nam nhận định rằng, các công trình thủy điện đã gây tác động tiêu cực về kinh tế, xã hội và môi trường. Nghiên cứu cho thấy, để tạo ra 1 MW thủy điện thì một dự án phải khai quang khoảng 16 hectare rừng, phần lớn là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn. Theo số liệu 2010, về lý thuyết tổng công suất lắp đặt của ngành điện khoảng trên 18.000 MW, trong đó 1/3 là từ thủy điện. Như vậy, bên cạnh lợi ích giải quyết cơn khát điện, các công trình thủy điện đã tàn phá biết bao tài nguyên rừng của Việt Nam. Đáp câu hỏi của chúng tôi là phải chăng các nhà môi trường đều không ủng hộ thủy điện? Tiến sĩ Trần Minh Chí thuộc Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường ở Hà Nội nhận định.
Nói cho cùng, nhà môi trường nào thì trước hết cũng là một con người. Xã hội nào cũng cần năng lượng. Nếu anh không có một cái nguồn năng lượng đủ thì anh cũng rất là khó có thể làm cái gì được khác. Thành ra tùy những trường hợp, có những trường hợp người ta có thể khai thác thủy điện chứ không phải nhất thiết là trường hợp nào cũng không. Nhưng mà tôi nói là nó tùy specific conditions, bởi vì cái nào cũng vậy thôi. Nếu mà anh phát triển nhiệt điện thì nó cũng có vấn đề, anh phát triển điện hạt nhân cũng có vấn đề, anh không thể chỉ phát triển gọi là điện gió, phong điện với lại điện mặt trời ngay bây giờ được. Anh không bao giờ có một gọi là giải pháp mọi thứ đều tốt, cho nên anh phải cân nhắc từng trường hợp một cách gọi là rất là cẩn thận.
Ngành thủy điện, thủy lợi thường tán dương mặt tích cực của các hồ chứa là tích nước chống hạn trong mùa khô và điều tiết lũ trong mùa mưa. Tuy vậy, thực tế đã chứng minh hoàn toàn khác. Tại miền Trung, thủy điện A Vương tỉnh Quảng Nam xả lũ năm 2009 và thủy điện sông Ba Hạ tỉnh Phú Yên năm 2010 đã gây tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng và tài sản cho vùng hạ du. Nhận định về sự phát triển thủy điện ồ ạt, đặc biệt là thủy điện bậc thang, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, giảng dạy ở khoa xây dựng thủy điện thủy lợi Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhận định.
Thủy điện là nó giống như là con dao hai lưỡi anh nè, và nhất là cái thủy điện bậc thang là phải nghiên cứu nó kỹ, bởi vì là tiếng thủy điện bậc thang mà nếu như chúng ta không nghiên cứu kỹ thì nó có cái hiệu ứng domino, lỡ mà một cái con đập ở tay nó vỡ là nó gây dây chuyền, nó vỡ máy phía dưới anh nè. Thứ hai nữa là quá nhiều cái thủy điện cái thượng lưu thì nếu như mà không có quản lý lưu vực tổng hợp, không đưa về quản lý mạch máu để lập cái gọi là một cái chương trình mà điều tiết lũ mà liên hồ, các cái hồ nó liên quan đến nhau thì nhiều lúc là nó sẽ biến cái hạ lưu, ví dụ như cái hạ lưu có mực nước cao dù mưa lớn nữa thì mà là các hồ là thi nhau xả lũ một lúc như thì cái lũ nó chồng chập thì nó sẽ làm là nước lũ dâng rất nhanh và nó làm là sẽ thiệt hại về người và tài sản.
Hiện nay trên toàn lãnh thổ Việt Nam vẫn còn 1.114 công trình và dự án thủy điện đủ loại đủ cỡ. Số liệu này được Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng chính thức thông báo cho Quốc hội hồi gần đây. Về chi tiết, cả nước đang vận hành 239 công trình thủy điện, 217 dự án đang thi công sẽ hoàn tất trong thời gian từ nay đến 2017, 309 dự án đang được nghiên cứu dự kiến xây dựng dần cho tới năm 2020. Ngoài ra, còn 349 dự án chưa có nhà đầu tư quan tâm.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe thông tín viên Phong Thu trình bày về câu chuyện 4 người phụ nữ mới lãnh giải nhân quyền của Tổ chức Quốc tế Nhân quyền trao tặng cho các nhà đấu tranh tự do và dân chủ.
Kính thưa quý vị, giải thưởng nhân quyền là một trong những giải thưởng cao quý mà các tổ chức nhân quyền quốc tế dành cho những người tranh đấu cho tự do dân chủ và quyền căn bản của con người. Năm nay, những giải thưởng này được trao tặng cho 4 phụ nữ là luật sư Nasim Sadri và đạo diễn Yafar Panahi, người Iran, và 3 phụ nữ Việt Nam là Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vi. Họ là những người phụ nữ can đảm, hy sinh hạnh phúc cá nhân để tranh đấu cho tự do dân chủ và quyền làm người cho nhân dân của họ. Không ai thích mình bị người khác giam cầm, hành hạ về thể chất và tinh thần. Nhưng những nhà tù vô nhân đạo với những chế độ độc tài tàn bạo vẫn mọc lên khắp nơi. Họ đã bắt bớ, giam cầm biết bao trí thức, nhân sĩ dám nói lên tiếng nói của lương tâm nhân loại. Các nước giam giữ tù nhân lương tâm nhiều nhất là Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Iran. Đài truyền thanh NPR vào ngày 2 tháng 1 năm 2012 đã phát thanh một bản tin hết sức chú ý về nhà tù đen đầy bí mật của Trung Quốc. Tác giả Frank Blanfield đã tiếp xúc với một phụ nữ tên Lý Ngọc Phương. Cô đã bị bắt cóc đánh đập dã man và nhốt trong nhà tù bí mật một thời gian chỉ vì cô khiếu nại về việc chính quyền địa phương nơi cô ở đã cướp đất và phá hủy căn nhà của cô mà không đền bù cho cô căn nhà khác. Cô Lý Ngọc Phương đã dẫn ông Frank Blanfield đến nhà tù bí mật này và cho biết rằng có hàng ngàn người Trung Quốc bị bắt giam trong những nhà tù bí mật tại Bắc Kinh hay các vùng nông thôn ở Thượng Hải hoặc Côn Sơn. Những ngôi nhà cổ kính hay những công viên xanh tươi, nhưng bên trong thật sự là những trung tâm giam giữ bí mật do những tên côn đồ mà chính phủ Trung Quốc mướn để canh giữ những nhà tù đen. Các nhà nghiên cứu nói rằng có hàng ngàn người Trung Quốc bị giam giữ mỗi năm trong hệ thống nhà tù hà khắc mà nhà nước Trung Quốc nói rằng những nhà tù này không bao giờ tồn tại. Trung Quốc là một quốc gia tương phản về sự giàu có và nghèo đói, tự do cá nhân và giới hạn chính trị. Sự nhận xét đó vẫn chưa đầy đủ về những vấn đề phi lý của cuộc sống tại đây. Việt Nam đã sao chép nguyên bản cách hành xử của Trung Quốc. Nhà cầm quyền Hà Nội bắt hàng ngàn người trí thức yêu nước, giam vào tù vì tội dám tranh đấu cho sự thật và công lý. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, một nhà tranh đấu đã từng bị bắt giam và bị đánh đập dã man trong nhà tù Việt Nam, đã nhận định.
Như nhà văn Vũ Thư Hiên thường nói đấy, mỗi một người dân là một tù nhân dự khiết. Vâng, đó là một điều đau lòng vô cùng. Và cái xã hội Việt Nam bây giờ là hiện tại nó như vậy.
Ông Đỗ Bá Tần, phu quân của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, đã kể lại những gì đã xảy ra cho gia đình mình như sau.
Thực tế cái bài học mà gia đình nhà thân dân cũng cảm nhận điều đó. Họ không có cách gì khác thì họ dùng cái thủ đoạn rất là đê hèn. Họ dùng lực lượng an ninh chính, thậm chí là họ có móc nối với cái thành phần gọi là có nợ với pháp luật, nhất là những thành phần tội phạm mà đang trong giai đoạn mà thử thách chẳng hạn, thì đó là những cái đối tượng mà họ khai khiến, và chính họ mượn những cái bàn tay đó họ đàn áp, họ tìm mọi cách để gây hại. Đó là cái điều mà xã hội Việt Nam hiện tại.
Mạng lưới nhân quyền Việt Nam tại California đã ra thông báo ngày 2 tháng 11 năm 2012 là sẽ trao giải nhân quyền Việt Nam cho 3 phụ nữ là Phạm Thanh Nghiên, nhà báo Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vi về lòng can đảm, sự hy sinh của họ trên con đường tranh đấu cho tự do dân chủ và quyền làm người cho nhân dân Việt Nam. Đánh giá về giải nhân quyền Việt Nam dành cho 3 cô, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy nói:
cái việc mà có giải thưởng nhân quyền là một vô cùng thiết thực đối với phong trào đấu tranh dân chủ. Giải thưởng không những là khuyến khích cái tinh thần tranh đấu của chính những người đang dấn thân vào cái con đường dân chủ, mà ngược lại là còn động viên và khích lệ những bước chân tiếp theo của những cái tấm lòng thanh niên hay sinh viên hay là bà con, cô bác trong các tầng lớp khác. Vâng, thế và riêng đối với 3 trường hợp là Phạm Thanh Nghiên, như là một cái niên mực màu xanh, rồi là trường hợp Tạ Phong Tần, hay là một cái gió rất là mạnh. Thế và trường hợp Huỳnh Thục Vi, nghĩa là một cái bông hoa vô cùng là rực rỡ. Thì tôi thấy là hoàn toàn là xứng đáng, và cũng là có một cái điều bất ngờ là giải thưởng về nhân quyền năm nay lại coi như là hoàn toàn là rơi vào tay cánh chị em.
Nói về Phạm Thanh Nghiên, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã có nhận xét như sau.
Bản thân tôi ở trại tù, nghĩa là 14 tháng cùng với Phạm Thanh Nghiên. Hai chị em rất là thân thiết, cho nên là tôi hiểu Phạm Thanh Nghiên rất nhiều. Một con người vô cùng bé nhỏ, tôi vẫn nói đùa là bé như cái kẹo mút dở, nhưng mà cái trái tim có một cái lá gan thì to bằng trái núi. Cho nên là đứng trước cường quyền bạo lực không hề run sợ.
Ngày 26 tháng 10, nữ luật sư Nasrin Sotoudeh và đạo diễn Jafar Panahi người Iran cũng đã được Nghị viện Âu Châu trao tặng giải thưởng nhân quyền Sakharov cao quý. Bà là một luật sư nổi tiếng đã tranh đấu cho nhân quyền tại một đất nước độc tài Hồi giáo Iran. Bà đã đại diện cho các chính trị gia hoạt động đối lập tại Iran sau tranh chấp trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 năm 2009, bao gồm các nhà báo Aisha Shahakiz, nữ luật sư Shirin Ebazi, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2003, và Hesmat Tabazazi, người đứng đầu của mặt trận dân chủ đối lập Iran, bị chính quyền Tehran cấm hoạt động. Bà tranh đấu bảo vệ quyền cho phụ nữ trẻ em bị bạo hành và bảo vệ các trẻ em dưới tuổi vị thành niên phạm tội thoát khỏi án tử hình. Vào tháng 9 năm 2010, bà Shatidi đã bị kết án 6 năm tù giam và cấm không được hành nghề luật sư trong 10 năm về tội hành động chống lại an ninh quốc gia và tuyên truyền chống chế độ. Bà bị biệt giam trong nhà tù khắc nghiệt Evin. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2010, bà bắt đầu một cuộc tuyệt thực để phản đối việc bị từ chối thăm và các cuộc gọi điện thoại từ gia đình. Bà kết thúc tuyệt thực sau 28 ngày. Luật sư Narin Chaudhary, sinh năm 1963, trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, sau khi hoàn tất văn bằng luật pháp quốc tế từ trường đại học, Chaudhary đã phải vượt qua các kỳ thi tuyển và thành công vào năm 1995, nhưng bà đã phải chờ đợi thêm 8 năm mới được giấy phép để hành nghề luật sư. Luật sư Karim Lahiji, chủ tịch Liên đoàn Iran về vấn đề bảo vệ quyền con người, cho rằng quyết định của EU là vinh dự cho Saudi và Panahi như là một chiến thắng vĩ đại cho tất cả các thế hệ hậu vệ tranh đấu cho quyền làm người tại Iran. Ông Ahmed Sehet, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, nói rằng tình hình nhân quyền ở Iran rất đáng lo ngại. Có hơn 40 ký giả bị giam, xem như cao nhất thế giới. Iran truy tố những người bảo vệ nhân quyền, các luật sư, xử tử mà không có cuộc xét xử công bằng. Chỉ trong đầu tháng 11, Tehran xử tử 10 người về tội liên quan tới ma túy, những người chưa tới tuổi vị thành niên cũng bị kết án tử hình. Quốc gia Hồi giáo này là một trong những đất nước có tỷ lệ hành quyết cao nhất thế giới. Những người bị xử tử phần lớn là những người phạm tội hay buôn lậu ma túy, là những tội mà theo các tiêu chuẩn quốc tế không phải là nghiêm trọng và đáng bị tử hình. Hàng triệu người Iran trong và ngoài nước đã lên tiếng ủng hộ bà Shatidi. Họ kêu gọi các nhà tổ chức nhân quyền và lên các trang mạng kêu gọi mọi người giúp đỡ. Họ sáng tác thơ, nhạc, ca ngợi bà như ánh sáng mặt trời của dân tộc Iran. Ông Masha Rajat và bà Maidi San McClain hát rằng: Remember that no one can harm you, 'cause you are the son of Iran. Khi đối mặt với bóng tối và bóng đen đang cố gắng cản trở buổi bình minh sắp tới, hãy nhớ rằng không ai có thể hãm hại bạn, bởi vì bạn là mặt trời của Iran. Dĩ nhiên họ đe dọa và làm cho bạn sợ và dạch ra những quy luật do họ vẽ ra, nhưng họ là bóng tối chỉ thoáng qua và bạn là ánh sáng của Iran. Hành hạ người tù không có gì tàn bạo hơn là nghiêm cấm không cho người thân biết tin, thăm viếng hoặc an ủi. Nỗi đau khổ của bà Nasin Shotudi chính là nỗi đau khổ chung của tất cả những tù nhân lương tâm bị đọa đày một cách bất công trong các nhà tù vô nhân đạo. Những ngày trong tù, bà viết thư cho các con bằng những mảnh khăn giấy trong nhà tù với tất cả niềm thương nhớ và niềm đau của sự chia ly tình mẫu tử. Tháng 4 năm 2011, đã 6 tháng trôi qua, mẹ đã bị giam cầm xa các con. Suốt 6 tháng, mẹ chỉ gặp được các con vài phút ngắn ngủi và có sự giám sát của nhân viên an ninh. Trong suốt thời gian này, mẹ không được viết thư cho con, nhận được bất kỳ một tấm hình nào hay được tự do để trao đổi với con mà không có an ninh theo dõi. Mẹ ra về, con thân yêu của mẹ. Mẹ mong con thông cảm, hiểu mẹ hơn bất cứ ai về nỗi buồn và sự đau khổ trong trái tim của mẹ, và hiểu được hoàn cảnh hiện tại mà chúng ta đang đối diện. Mỗi thời gian, sau khi cuộc viếng thăm chấm dứt, mỗi ngày mẹ luôn ghi nhớ rằng mẹ sẽ tranh đấu cho sự tôn trọng quyền tự do cá nhân của các con. Hơn nữa, mẹ cần phải biết chắc chắn rằng con gái thân yêu của mẹ tin tưởng vào điều đó. Đừng buộc tội mẹ đã làm cho các con trở thành kẻ phạm tội. Mẹ ra về thân yêu nhất của mẹ. Mẹ đã nói những quyền căn bản của con và em trai con ngay ngày đầu tiên mẹ bị bắt. Bởi ở vào lứa tuổi của con, mẹ lo lắng nhiều hơn. Mẹ lo lắng về khả năng chịu đựng, sự phán xét của tình hình, tinh thần của con. Và quan trọng nhất là mẹ lo lắng về ảnh hưởng của việc mẹ bị bắt giam và sẽ có tác động đến bạn bè của con ở trường. Viết thư cho đứa con trai bé bỏng, Nima 6 tuổi, bà đã khóc. Tháng 5, 2011, Nima, con trai yêu quý của mẹ, chỉ trong vòng 6 tháng mẹ đã khóc 2 lần. Lần thứ nhất là ông ngoại chết, mà mẹ không thể về để dự đám tang. Lần thứ hai là ngày được gặp con, nhưng mẹ không thể trở về nhà với con. Khi mẹ trở lại máy điện thoại di động, mẹ đã khóc thật to. Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton, và tổ chức ân xá quốc tế đã bày tỏ mối quan tâm về tình trạng sức khỏe của bà Nasrin Sotoudeh và chính nữ tù nhân chính trị trong tù Evin đã tuyệt thực từ ngày 17 tháng 10 để phản đối cuộc tấn công bạo lực, tra tấn và kiểm tra nhục nhã của các nữ giám thị, cũng như áp lực của nhà cầm quyền Iran nghiêm cấm không cho hai con bà đến thăm viếng bà. Những giải thưởng nhân quyền hàng năm dành cho những người tù lương tâm trên khắp thế giới là phần thưởng cao quý mà họ được trao tặng. Họ là những tấm gương can trường để mọi người học tập và noi theo. Chương trình phụ nữ đến đây xin chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng chúc quý thính giả một ngày mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
FA, Channel 2.